là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, sáng nay Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã đến thăm và tặng quà các hộ nghèo tại huyện Văn Chấn và trao quà cho các cháu tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái.
Các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Nghi Lộ chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất đón khách du lịch đến với lễ hội Mường Lò năm nay.
Lực lượng kiểm tra liên ngành xử phạt 13 cơ sở kinh doanh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái, sáng ngày 9 tháng 9 tại xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban dân tỉnh. Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, sau những năm qua, huyện Văn Chấn đã tranh thủ mọi nguồn lực và đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đặc biệt công tác giảm nghèo luôn được quan tâm lồng ghép với nhiều chương trình dự án. Trong năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 3,9%, còn 6,25%, hộ cận nghèo giảm còn 7,78%. Để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, hàng năm huyện Văn Chấn đã có nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó có nhiều hộ nghèo ở Văn Chấn đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Năm 2022, huyện Văn Chấn phấn đấu giảm 5,92% hộ nghèo, tương đương 1.795 hộ. Phát biểu tại đây, đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gửi tới Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Văn Chấn những tình cảm, lời chúc tốt đẹp nhất. Ấn tượng với cách nghĩ, cách làm của tỉnh Yên Bái cũng như chính quyền các cấp trong xây dựng các tiêu chí nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trong điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân mong muốn các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung sức đồng lòng cùng với chính quyền để xây dựng Văn Chấn nói riêng và quê hương Yên Bái nói chung phát triển hài hòa và hạnh phúc. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cũng mong muốn tỉnh Yên Bái cũng như huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tranh thủ và lồng ghép các nguồn lực để có những bước tiến mới trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách để nhà nước có sự đầu tư hợp lý cho vùng cao, nhất là công tác giảm nghèo, từ đó có điều kiện chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc được tốt hơn. Đồng tình với cơ chế phát triển hài hòa của Yên Bái, đó là vừa phát triển kinh tế, vừa quan tâm công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Riêng đối với công tác giảm nghèo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đề nghị chính quyền các cấp ở Yên Bái cần đúc kết lại các mô hình tốt tiêu biểu cho bà con học tập, tạo sự lan tỏa. Đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhấn mạnh:
chính quyền địa phương nên tính cái cách để làm sao thoát nghèo căn cơ, tức là có cái thoát nghèo bền vững, trừ những cái hộ bất khả kháng thôi thì chúng ta phải đưa vào cái hộ bảo trợ xã hội, còn lại là phải tính cái cách để thoát nghèo căn cơ. Do đó là phải thay đổi luôn cả những cái tập quán cất nhà ở chỗ nào để cho cảm thấy an toàn, không bị thiên tai, không bị ảnh hưởng lũ quét, ảnh hưởng những cái thiên tai khác. Rồi các cái tập quán mà không còn phù hợp nữa đối với cảnh mới trong đồng bào dân tộc, để giảm đi những cái chuyện chi phí, tiết kiệm được trong cuộc sống, có tích lũy, để trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể trụ được và có thể là phát triển được. Thì mong rằng là chính quyền địa phương cũng tiếp tục đúc kết và nhân rộng các mô hình thoát nghèo tốt. Đồng thời cũng mong là bà con nâng cao cái năng lực của mình ứng phó với cuộc sống tốt hơn.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn. Trao hỗ trợ cho 20 hộ nghèo của huyện có khó khăn về nhà ở trị giá 1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng. Phó Chủ tịch nước cũng đã tặng quà cho 20 học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập của xã Suối Bu và Đồng Khê, huyện Văn Chấn, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cũng dành những phần quà ý nghĩa để trao tặng 50 hộ nghèo trên địa bàn xã Suối Bu và xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng dành tặng 20 phần quà cho các hộ đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo trong năm 2021 của huyện Văn Chấn. Tiếp đó, trong sáng ngày 9 tháng 9, đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái hiện đang nuôi dưỡng chăm sóc 138 đối tượng là người cao tuổi, không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đa số là người dân tộc Mông thuộc hai huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, những năm qua trung tâm đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho đối tượng. Tất cả đối tượng đều được mua thẻ bảo hiểm y tế và được khám sức khỏe định kỳ. 100% trẻ được theo học các cấp giáo dục phổ thông, đại học, học nghề phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Năm học 2021-2022, trung tâm có 4 cháu đỗ đại học, 19 cháu đạt học sinh khá. Vào các dịp lễ Tết, trung tâm đều tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, vui chơi giải trí phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội như diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, hội đồng trẻ em tỉnh, chương trình gặp mặt trẻ em có thành tích tiêu biểu do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Ngoài việc nuôi dưỡng đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, trung tâm còn thực hiện tốt chức năng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng yếu thế tại cộng đồng. Trung bình mỗi năm đã hỗ trợ cho 80 đến 100 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được kết nối bảo trợ hàng tháng, kết nối dịch vụ xã hội, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng chính sách phục hồi chức năng. Qua đó góp phần cùng với ngành lao động thương binh và xã hội thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, sự quan tâm của tỉnh Yên Bái đối với các đối tượng khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là trẻ em. Mặc dù nguồn lực còn hạn hẹp, song tỉnh đã dành những điều kiện tốt nhất cho các đối tượng yếu thế, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Nhấn mạnh, mặc dù đất nước ta đã phát triển nhưng mặt bằng dân cư vẫn chưa đồng đều, vẫn còn nhiều hoàn cảnh bất hạnh. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định vai trò của các trung tâm bảo trợ xã hội như Trung tâm Bảo trợ Xã hội Yên Bái trong thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và là nơi huy động các nguồn lực xã hội, những tấm lòng thiện tâm để chia sẻ khó khăn và động viên những hoàn cảnh không may mắn trong xã hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã tặng Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng và quà trung thu cho các em nhỏ tại đây, đồng thời tặng 6 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm. Nhân dịp Trung thu năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tặng quà cho 20 trẻ em có thành tích xuất sắc trong học tập. Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam và các nhà tài trợ dành tặng 200 suất quà trị giá 280 triệu đồng cho học sinh, trẻ em mồ côi, khuyết tật của Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chương trình OCOP và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc. Dự nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo một số sở, các phòng ban đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và đại diện một số chủ thể OCOP du lịch tiêu biểu trên địa bàn. Phóng viên Hoài Giang đưa tin. Chương trình OCOP được triển khai đồng bộ rộng khắp tại tất cả các địa phương và thành công, trở thành giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó khơi dậy tiềm năng đất đai, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền, thúc đẩy phát triển sinh kế ở những vùng khó khăn và các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ. Đến nay cả nước có gần 8.480 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 80% là thực phẩm, 10% sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Chương trình cũng đã thu hút trên 4.350 chủ thể tham gia. Đặc biệt thông qua chương trình OCOP, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch. Đến nay, các địa phương đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Trong đó, nhiều vùng đã phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, làng nghề truyền thống để hình thành các điểm du lịch nông thôn đặc sắc. Đối với tỉnh Yên Bái, chương trình OCOP cũng đã có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn. toàn tỉnh đã có gần 140 sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái chủ yếu thuộc 4 nhóm ngành hàng là thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, thảo dược và đồ uống. Hội nghị đã công bố quyết định 919 và quyết định 922 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chương trình OCOP đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có khoảng 400-500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Củng cố và nâng cấp ít nhất 50 sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. Có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Đối với chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, có mục tiêu chung là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất tinh thần của người dân nông thôn. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp, đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện có 85 cơ sở lưu trú, trong đó có 50 khách sạn, nhà nghỉ và 35 homestay có thể phục vụ cho 2.300 khách du lịch. Đến nay, 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn đã hoàn tất việc tu sửa, chỉnh trang lại cơ sở vật chất, nhất là nơi ăn, chốn nghỉ để phục vụ du khách. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra việc niêm yết giá dịch vụ, đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Thiết lập đường dây nóng để đảm bảo an toàn phục vụ du khách trong và ngoài nước. Trước lễ hội đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thưa quý vị và các bạn, được coi là điểm nhấn, là hồn cốt của lễ hội mừng lò năm hàng năm, công tác chuẩn bị cho một màn đại xòe đặc biệt năm nay trong lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch mừng lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 đang được thị xã Nghĩa Lộ gấp rút thực hiện. Những ngày này, cả thị xã Nghĩa Lộ rộn rã trong tiếng nhạc xòe, tiếng trống theo bước chân của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang tập trung tái hiện các nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái Tây Bắc. Bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về một đêm luyện tập ở sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.
Chưa đến 7 giờ tối, nhưng đông đảo các bà, các chị được lựa chọn ở tất cả các xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã súng xính trong những bộ trang phục của dân tộc có mặt đông đủ tại sân vận động thị xã để tham gia tập luyện phục vụ cho màn đại xòe. Chị Hà Thị Đoàn, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Khi có dịp hội xòe này thì chị em rất là phấn khởi thôi, cũng rất là mệt nhưng mà vẫn bố trí thời gian sắp xếp công việc gia đình đến giờ là rủ chị em đi tập ạ. Vì đây là cái ghi nhận cái sự cái văn hóa của người Thái, đặc trưng của người Thái mà là cũng người bọn em cũng động viên chị em là mình tự hào mình là người Thái, mình phải gìn giữ cái văn hóa của người Thái.
Màn đại xòe luôn được coi là điểm nhấn của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và năm nay lại là năm đặc biệt khi đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nên từ cuối tháng 8 đến nay, công tác chuẩn bị đội ngũ và tập luyện luôn được thị xã Nghĩa Lộ quan tâm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận thức của mỗi người dân, nhất là đối với những người trực tiếp tham gia biểu diễn đã được nâng cao. Không chỉ tự hào góp phần để bảo tồn và phát huy nghệ thuật xòe Thái, người dân Nghĩa Lộ còn thấy được trách nhiệm lớn lao đối với quê hương đất nước. Ai cũng háo hức sắp xếp công việc hợp lý để đến tham gia luyện tập đầy đủ. Chị Chu Thị Vĩnh, phường Tân An thì sẽ Nghĩa Lộ chia sẻ.
Cứ đến mỗi cái mùa lễ hội như thế này thì tất cả chị em ở trong cái khu phố cũng hay là trong thôn bản mình rất là phấn khích. Ban ngày thu xếp mọi công việc để tối đến lại tập trung ở đây trong cái mùa lễ hội này. Cái nét văn hóa của người Thái này thì đã được bảo tồn rất nhiều năm nay. Và không những thế hệ của tôi và cái thế hệ của các học sinh và các cháu này có nghĩa là luôn luôn phát huy học theo các bậc ông bà, các bậc bà này, cha mẹ rồi để duy trì cái những điệu xòe cổ của người Thái này. Tôi mong muốn là cái điệu xòe Thái được lưu truyền mãi mãi tới muôn đời sau.
Màn đại xòe được thiết kế ý tưởng dựa trên địa thế và nền văn hóa giàu bản sắc của đồng bào Thái Mường Lò theo 5 đội hình chính. Mỗi đội hình sẽ trình diễn 1 đến 2 điệu xòe cổ, tạo điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội. Để phục vụ cho màn đại xòe, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 2.022 người tham gia và tiến hành tập luyện từ ngày 28 tháng 8 2022. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã liên tục có mặt tại địa điểm tập luyện, động viên và chỉ đạo kịp thời thao gỡ những vấn đề còn chưa thống nhất. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong quá trình chỉ đạo để tổ chức tập luyện màn đại xòe thì ban dân thị xã cũng đã ban hành kế hoạch huy động lực lượng, thành lập các cái tiểu ban, trong đó tiểu ban huy động lực lượng để tổ chức màn đại xòe ở giữa diễn đường phố, với cái số lượng huy động là số lượng diễn viên nghệ nhân tham gia màn đại xòe là 2022 người. Và chúng tôi cũng đã cho chỉ đạo tập luyện từ ngày 28 tháng 8 ở trên sân vận động. Và đối với để việc tổ chức tập luyện làm sao cho nó đảm bảo thì chúng tôi cũng chia có tổng đạo diễn chung và chia cho các trợ lý đạo diễn để cùng chỉ đạo hướng dẫn tập luyện màn đại xòe làm sao nó tạo thực sự ấn tượng đối với lại du khách và đặc biệt là tại cái đêm khai mạc lễ hội vào 24 tháng 9.
Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và tinh thần thái độ tập luyện nghiêm túc của diễn viên các địa phương, Nghĩa Lộ đã sẵn sàng cho màn đại xòe lớn, góp phần để lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 thành công. Qua đó sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp, quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế về tiềm năng du lịch của đất và người Yên Bái.
8 tháng năm 2022, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã kiểm tra 100 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm 13 cơ sở với số tiền trên 40 triệu đồng. Đồng thời thu hồi một số sản phẩm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và xử lý vi phạm hành chính 3 cơ sở với số tiền trên 2 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định và yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy tại chỗ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa hết hạn sử dụng trị giá trên 2 triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở quán cà phê Cốt Dừa và công ty cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên. Trong thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng các địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời hiệu quả các hoạt động gian lận thương mại, buôn bán, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, chế biến về việc chấp hành quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã qua đời, hưởng thọ 96 tuổi. Ngay sau khi biết tin này, Thủ tướng Anh cùng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc. Con trai của Nữ hoàng Anh Elizabeth, Thái tử Charles, người đã kế vị mẹ trở thành vua của nước Anh, đã đưa ra tuyên bố về sự ra đi của người mẹ rất mực yêu thương. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm mà cả gia đình phải trải qua nỗi buồn lớn nhất, nhưng tất cả đều được an ủi khi biết sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc của mọi người dành cho nữ hoàng. Thủ tướng Anh Liz Truss đã ca ngợi nữ hoàng là tinh thần của Vương quốc Anh, là hòn đá tảng xây dựng nên nước Anh hiện đại. Đất nước đã phát triển và hưng thịnh dưới sự trị vì của bà. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết những ân sủng và quyết tâm của nữ hoàng đã mang lại sự thoải mái và sức mạnh cho tất cả mọi người trong một thế giới phức tạp. Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân đã gửi điện chia buồn với gia đình Hoàng gia Anh, đồng thời khẳng định sự thông minh, lòng tốt và sự hào phóng của bà trong cuộc gặp hồi tháng 6 năm ngoái khiến họ nhớ mãi. Không chỉ là người nắm giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh, Nữ hoàng Elizabeth II còn được biết đến như là một biểu tượng của sự đoàn kết của nước Anh nói riêng và khối thịnh vượng chung nói chung. Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926, Nữ hoàng Anh là con đầu lòng của công tước xứ York, người sau này trở thành vua IV. Bà lên ngôi vào năm 27 tuổi sau khi vua cha băng hà. Năm 1947, bà kết hôn cùng hoàng tử Philip của Hy Lạp và Đan Mạch. Một năm sau, cả hai đón con trai đầu lòng là Charles. Bà chính thức lên ngôi nữ hoàng năm 1953 sau khi nhà vua đột ngột qua đời và trở thành vị quân vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh. Hồi tháng 7, Anh đã tổ chức đại lễ Bạch Kim đánh dấu 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh. Triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng Anh, bắt đầu từ thủ tướng Winston Churchill, người dân Anh xem bà là biểu tượng của sự đoàn kết của đất nước. Nữ hoàng Anh là một trong những nhà lãnh đạo hoàng gia được biết đến nhiều nhất trên thế giới, được đánh giá cao ở sự hiểu biết sâu rộng về chính trị thế giới cũng như cách hành xử trung lập về mặt chính trị. Bà cũng nỗ lực tạo hình ảnh hoàng gia cởi mở hơn bằng cách giao tiếp với công chúng thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Tháng 4 năm ngoái, hoàng thân Philip, phu nhân của nữ hoàng Anh qua đời. Tháng 10 năm 2021, bà phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Người dân Anh tỏ ra đặc biệt lo ngại về tình hình sức khỏe của nữ hoàng khi bà không xuất hiện trước công chúng nhiều tháng gần đây. Lần cuối cùng bà xuất hiện là tại buổi lễ phê chuẩn tân thủ tướng Anh, Liz Truss. ngày 9 tháng 9, Triều Tiên đã thông qua luật mới về vũ khí hạt nhân, chính thức tuyên bố là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Luật mới trao cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyền hạn duy nhất để ban hành mệnh lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân, song cũng cho phép sử dụng vũ khí này một cách tự động trong trường hợp Triều Tiên bị tấn công. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật vào tuần trước mà Triều Tiên cáo buộc là cuộc diễn tập tấn công nước này. Ấn Độ và Nhật Bản vừa nhất trí sẽ tiến hành cuộc tập trận giữa lực lượng không quân hai nước. Quyết định này được đưa ra tại cuộc gặp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Theo tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, việc triển khai cuộc tập trận không quân lần đầu tiên này sẽ tạo tiền đề cho sự hợp tác và tăng cường tương tác tốt hơn nữa giữa lực lượng không quân hai nước Ấn Độ và Nhật Bản. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đều thừa nhận tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ-Nhật Bản trong việc đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh các cuộc tập trận quốc phòng song phương quy mô giữa Ấn Độ và Nhật Bản phản ánh mối quan hệ hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng cũng như sự cần thiết phải mở rộng phạm vi quan hệ đối tác trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quốc phòng. Tại cuộc họp ngày 8 tháng 9, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã tăng lãi suất mạnh chưa từng có nhằm hạ nhiệt lạm phát ở mức cao kỷ lục khiến người tiêu dùng gặp khó khăn và kinh tế châu đứng trước nguy cơ suy thoái. Tại cuộc họp, Hội đồng điều hành ECB quyết định tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Động thái này nhằm tăng chi phí đi vay của người dân, các chính phủ và doanh nghiệp và hạ nhiệt lạm phát. Sau khi tăng đến mức kỷ lục 9,1% vào tháng 8, các nhà kinh tế nhận định lạm phát tại khu vực đồng tiền chung euro có thể lên đến hai con số trong những tháng tới. Theo các nhà kinh tế, việc ECB tăng lãi suất có thể khiến tình trạng suy thoái kinh tế ở châu Âu trở nên nghiêm trọng hơn vào cuối năm nay và đầu năm tới, do giá cả từ hàng tiêu dùng đến năng lượng tăng. Giá năng lượng đã vượt tầm kiểm soát của ECB, nhưng ngân hàng này cho rằng tăng lãi suất sẽ ngăn chặn được lạm phát. ECB dự báo lạm phát năm 2022 sẽ là 8,1%, 2023 là 5,5% và 2024 là 2,3%.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU thua 0-1 trên sân nhà trước Real Sociedad ở lượt trận ra quân vòng bảng Europa League. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Mendes ở phút thứ 59. Sự khác biệt giữa đội nằm ở bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi phút 59. Mendes thực hiện thành công quả 11m đưa đội khách vượt lên dẫn trước. Có hơn khoảng 30 phút để vùng lên chiến đấu tìm bàn gỡ, tuy nhiên MU vẫn không hiệu quả bất chấp những sự điều chỉnh về nhân sự của huấn luyện viên Ten Hag. Thất bại trên sân nhà có phần cay đắng cho MU bởi tình huống họ bị thổi phạt đền rất oan nghiệt, song đây là bài học lớn cho các cầu thủ quỷ đỏ. Một đội bóng dù tấn công nhiều, tạo ra nhiều cơ hội mà không thể ghi bàn thì chắc chắn rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng một trận đấu. Trước đối thủ Arsenal, bảng Europa League, Arsenal đã phải nơm nớp thi đấu trên đất Thụy Sĩ. Trước đối thủ đánh giá yếu hơn, tuy nhiên nhờ nỗ lực hết sức, Arsenal giữ được chiến thắng 2-1 ra về. Đêm 8 tháng 9 giờ Hà Nội, Roma thua Ludogorets 1-2 ở lượt trận giao quân bảng C Europa League 2022-2023. Đoàn quân huấn luyện viên Simunza phòng ngự chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội và xứng đáng giành 3 điểm. Tối 8 tháng 9, câu lạc bộ Chelsea đã ra thông báo chính thức bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng mới của đội bóng này thay cho Thomas Tuchel. Potter đang là một hiện tượng thực sự trong giới huấn luyện viên tại Anh những năm gần đây. Ông đã giúp Brighton yếu đuối trở thành gỡ ô đích thực của giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Dù không giữ ngôi sao nào, nhưng Bóng Biển lại đang đứng ở vị trí thứ tư ngoại hạng Anh mùa này, xếp trên chính cả Chelsea tới hai bậc. Tiếp theo là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý. Với phong độ cực cao trong thời gian gần đây, Marcus Rashford chuẩn bị được MU sang hợp đồng mới. Mùa này anh đã có 3 bàn và 2 pha kiến tạo, hợp đồng cũ giữa Rashford và MU chỉ thời hạn 1 năm kèm theo điều khoản tự động săn thêm 1 năm nữa. 6 điểm trong 4 trận sắp tới tại Premier League là mục tiêu mà ban lãnh đạo Aston Villa dành cho huấn luyện viên Steven Gerrard. Nếu không đáp ứng được kỳ vọng, cựu tiền vệ Liverpool sẽ bị sa thải. Aston Villa ở mùa giải này đang trải qua chuỗi thành tích nghèo nàn khi chỉ giành 4 điểm sau 6 trận đấu đã qua, xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng. Đội bóng huấn luyện viên Jurgen Klopp lên kế hoạch thực hiện vụ chuyển nhượng quan trọng mang tên Bullingham từ Borussia Dortmund. Chấn thương nữa khiến Jurgen Klopp lao đao với tuyến giữa của Liverpool ngay từ đầu mùa giải. Quỷ đỏ vùng Merseyside cố gắng giải quyết tình hình cấp bách bằng cách mượn Melo vào ngay cuối kỳ chuyển nhượng. Dù vậy, Liverpool cần phải có giải pháp lâu dài cho hàng tiền vệ. Bellingham vẫn còn hợp đồng với Borussia Dortmund đến tháng 6 2025. Tiền thủ Anh cũng được ông lớn Real Madrid nhằm nhè một ký. Tại bán kết US Open 2022 đơn nữ, Jabeur thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp vượt qua trước Corina Garcia. Thắng 2-0 chung cuộc, tỷ số các set là 6-1, 6-3. Jabeur ghi danh vào chung kết US Open 2022. Đây cũng là trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp mà tay vợt người Tunisia có mặt sau game Wimbledon.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2022, khu vực phía Tây,
Trời nhiều mây, có mưa rào cục bộ, có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc có mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.